This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trần Anh thân ái kính chào quý thính giả khắp mọi nơi. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi Diễn đàn Văn hóa và Lịch sử Việt Nam. Phần thực hiện chương trình Văn hóa và Lịch sử Việt Nam cùng với Trần Anh thì có giáo sư Trương Bồ Tài bên kia đầu dây. Xin chào giáo sư Trương Bồ Tài.
Dạ, chào bạn Trần Anh và kính chào quý vị đang lắng nghe đài.
Vâng, chào anh Trương Bồ Tài và kính thưa quý thính giả, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục về cái đề tài mà chúng ta đã nói mấy tuần lễ này, là cái đề tài về Đại Hán hoặc là những cái hiểm họa về Hán hóa như thế nào. Tuần vừa qua thì chúng ta có ngược dòng lịch sử để chúng ta tìm hiểu thêm cái nguồn gốc của cái chữ Đại Hán như thế nào. Chúng ta cũng đã biết được cái nguồn gốc phát xuất như thế nào. Chúng ta cảm thấy rằng cách đây hơn 2.000 năm thì cái ý tưởng về Đại Hán qua một cái triều đại của bắt đầu sau đời nhà Tần thì chúng ta thấy rằng phát xuất một cái triều đại của nhà Hán, và cũng từ đó người Trung Hoa, Trung Cộng thì họ rất là tự hào về cái triều đại đó. Và cho tới giờ phút này, mặc dù qua nhiều cái triều đại khác nhau, không phải là chỉ có nhà Hán, mà ngay cả Cộng sản bây giờ cũng rất là tự hào về cái triều đại nhà Hán. Và đã bằng chứng là cách đây khoảng hình như là 4 năm, nếu mà Trần Anh nhớ không lầm, sau cái vụ mà giàn khoan 981 đó, thì ông Dương Khiết Trì ở bên Trung Cộng có sang bên Việt Nam và có nói một câu mà báo chí ở Trung Cộng có đang nói về vấn đề đó. Tức là nói về những đứa con hoang đàng của Việt Nam, tức là ví như Việt Nam như là những đứa con hoang đàng hãy trở về cái đất mẹ của họ, tức là cái đất mà Trung Quốc họ nghĩ rằng Việt Nam là thuộc về Trung Quốc. Thành ra cho tới giờ phút này chúng ta đi tìm hiểu coi xem cái Đại Hán nó như thế nào và cái hiểm họa nó như thế nào, thì chúng ta tìm hiểu coi xem hơn 2.000 năm qua rồi mà rất nhiều triều đại họ vẫn tự hào về cái chữ Hán. Vậy thì chúng ta tìm hiểu coi nó là một cái gì, mà tại sao mà chúng ta lại cần phải nghiên cứu cho tới giờ phút này cái Đại Hán nó vẫn còn ảnh hưởng sau hơn 2.000 năm qua. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập thêm về cái vấn đề này. Nếu mà anh Trương Bồ Tài đồng ý, chúng ta sẽ tiếp tục. Anh Trương Bồ Tài.
Dạ, cảm ơn anh. Trước khi mình nghiên cứu vấn đề này đó anh, thì tôi xin tóm lược lại sơ về hai khía cạnh. Thứ nhất là về thời gian, và thứ nhì là không gian. Tại bất cứ một việc gì đưa ra thì mình phải nhìn trên hai khía cạnh đó. Về thời gian đó, là chúng ta đang nói về thời đại mình gọi là Đại Hán đó. Thì Đại Hán bắt đầu từ năm trừ 202 cho đến năm 220, tức là gần 400 năm nhà Hán họ cai trị đất nước Trung Quốc. Trừ 202, tức là 202 năm trước thời kỳ Thiên Chúa Giáng Sinh, cho tới 220, tức là mình cộng lại 202 cho tới 220 sau Thiên Chúa, tức là khoảng 422 năm. Thì anh thấy về thời gian đó, cái đó là một cái dài thời gian đó, dài đằng đẵng đúng không ạ? Rất là dài. Còn không gian đó thì lúc bây giờ, tức là họ vừa mới bước từ sông Hoàng Hà ở trên phía Bắc và họ lấn qua sông Dương Tử. Trước đó nữa đó, trước đời Hán đó, là đời Tần, thì họ chưa qua khỏi sông Dương Tử. Cái sông Dương Tử hiện bây giờ đó, dưới sông Dương Tử hiện bây giờ đó, thì ở bên Trung Quốc họ gọi là Hoa Nam, tức là miền Nam của Trung Hoa. Nó gồm có 3-4 tỉnh chánh, đó là Quảng Đông, ở trên là từ Triết Giang xuống Phúc Kiến, rồi Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, đó là những tỉnh đó. Thì trước đó cái giống dân mà ở dưới phía nam sông Dương Tử đó, mình gọi là Bách Việt. Thì trong đó nó có một cái dòng giống gọi là Lạc Việt, Bách Việt, tức là cả 100 nhóm bộ tộc Việt. Thì trong đó nó có nhóm Lạc Việt là cha của chúng ta ở đó. Thì cho tới đời nhà Hán, nói về không gian đó, thì họ mới trồm trèm, họ mới bước qua được khỏi sông Dương Tử. Và trong đời nhà Hán, tức là đời vua thứ, để mình nhớ lại coi, vua thứ tư hay là thứ năm gì đó, thứ năm, đó, tức là Hán Võ Đế, cái đời đó đó. Cái đời đầu tiên là ông Lưu Bang, thì rồi thì mình đã nói rồi, ông Lưu Bang khi mà ông thắng được Hạng Vũ đó, sau khi đánh đuổi xong nhà Tần đó, thì khoảng đó là khoảng 200 đã trừ 207, 206, tiêu diệt cái sông nhà Tần, thì ông lên ngôi, tên ông là Hán Lưu Bang. Đó thì ông, biệt hiệu của ông là Hán Cao Tổ, thì cứ quân chủ mà đời này truyền sang tới con, truyền sang tới con thì truyền được 5 đời thì tới Hán Võ Đế. Hán Võ Đế là trong 400 năm đời Hán đó, thì Hán Võ Đế là trị vì lâu nhất, ông trị vì tới 54 năm. Hán Cao Tổ là trị vì được đâu có 8 năm, còn mấy ông vua khác thì ông thì 5 năm, ông thì 10 năm, ông nào dài lắm là 20 năm, nhưng mà tới đời Hán Võ Đế đó thì cai trị được 54 năm. Anh có một đời người ha, đời người xưa đó là họ sống trung bình đó là khoảng 60 tuổi là cao, 60 tuổi là tuổi đó tuổi thọ đó nha. Chứ vua chúa thì họ sống khoảng 40-50 là họ mất. Thành ra dưới đời Hán Võ Đế đó, về cái không gian đó là họ đánh xuống lấy hết, lấn sang xuống sông Dương Tử, rồi chiếm bên Triều Tiên, đó, Korea đó, Triều Tiên họ cũng chiếm bên đó, rồi Việt Nam mình ở dưới này đó, giống Lạc Việt đó, thì cũng bị chiếm luôn. Cho nên cái đời mà dưới Hán Võ Đế đó, người Tây Phương khi họ xem lại sử sách, thì họ thấy cái đời đó, đất nó quá rộng đi, Trung Quốc nó bành trướng, thật là quá rộng, chiếm hết, nghĩa là Đông Tây Nam Bắc thì họ chiếm rộng ra. Thì họ gọi cái thời kỳ đó, họ dùng cái danh từ họ gọi là Pax Sinica. Sinica là có nghĩa là Trung Quốc, còn Pax có nghĩa là Pacific đó, có nghĩa là thanh bình. Thì họ gọi cái thời Đại Hán là thời kỳ thanh bình Trung Quốc, Pax Sinica. Người Tây Phương mà khi họ viết về lịch sử đó, thì họ hay so sánh với cái lịch sử của họ lắm. Ở bên Tây Phương mà dưới cái thời kỳ của La Mã đó, thì La Mã nó cũng chiếm hầu hết tây bên Tây Phương, thì cái thời đó họ gọi là Pax Romana, tức là thanh bình La Mã. Thì khi họ ngó qua Đại Hán, họ thấy 400 năm thanh bình như vậy đó, đất rộng nè, mà cai trị tới 400 năm, thì họ cho là cái Pax Sinica. Nhưng mà ở trong cái chi tiết của họ như thế nào, ở trong cái đời Đại Hán nó trồi sụp như thế nào, thì họ không đi sâu vào. Còn đối với người Việt mình thì rất là mù mờ, rất là mù mờ. Vì những thời kỳ đó là trước thời kỳ đó là mình cũng có nền văn minh Bách Việt của mình, nhưng mà mình chưa nghiên cứu đúng mức. Cho nên hồi nãy anh Trần Anh có nói lại đó, một vị lãnh đạo nào của Trung Cộng đó, mình nói tới người lãnh đạo thôi, Trung Cộng là những người cộng sản của Trung Quốc, thì họ cho rằng Việt Nam là đứa con quan đàn của Trung Cộng. Thì họ nói rồi đó, tức là họ nói dưới đời của Hán Võ Đế đó, trước đời nhà Hán, trước đời nhà Tần là cha ông chúng ta đã chống cự lại nhà Tần, mà khi mà gửi đồ thư xuống mà đụng với thuộc phán An Dương Vương đó, là thuộc phán tiêu diệt đồ thư. Mà sau này dưới đời của Triệu Đà đó, Triệu Đà xứ Nam Việt đó, thì Triệu Đà cũng đánh lên tới Trường Sa. Thế đời Hán Cao Tổ đó, là vợ của Hán Cao Tổ là bà Lữ Hậu hoặc là Lã Hậu, Lữ với Lã nó giống nhau, bà cũng có sai quân xuống đánh Triệu Đà, đánh Nam Việt, mà đánh cũng không được, Triệu Đà là đánh đứt luôn. Thành ra những đời trước đó nữa là họ đụng tới Lạc Việt, đụng tới Nam Việt là họ bị dội trở lại. Nhưng mà tới đời Hán Võ Đế thì không may là họ chiếm được. Lúc đó là con Inh là người con thứ tư của Triệu Đà. Con thứ tư của Triệu Đà là Triệu Kiến Đức. Thì lúc bây giờ đó Hán Võ Đế đánh họ lấy được cái xứ Nam Việt. Đó là năm Trừ 111, tức là 111 năm trước Thiên Chúa Giáng Sinh. Đó là thời kỳ Bắc thuộc ở trong lịch sử của Việt Nam chúng ta gọi là thời kỳ Bắc thuộc, có nghĩa là bị phương Bắc họ chiếm. Thế anh nghĩ coi, trừ 111 tức là 111 năm trước Thiên Chúa Giáng Sinh, là tới bây giờ đó là năm 2018, thì mình cộng lại thì chỉ là 2029 năm thôi. Nhưng mà trong lịch sử mình nói rồi, Việt Nam chúng ta có tới 4.000 năm văn hiến. Vậy thì trước 2.000 năm đó mình là cái gì? Đó. Vấn đề thứ nhất là nếu mình muốn hiểu rõ cái Đại Hán như thế nào, thì đầu tiên nó nhiều vấn đề là mình phải nghiên cứu đó. Mình phải nghiên cứu lại là trước thời kỳ mình bị bắt thuộc đó, mình là cái gì? Cái nền văn minh, văn hóa như thế nào? Đây không phải là cái chủ đề mà chúng ta nói ngày hôm nay. Chủ đề nói như chúng ta hôm nay là anh đã giới thiệu rồi. Anh giới thiệu đó là cái vấn đề mình Đại Hán, tức là mình đã bị bắt thuộc rồi đó. Đó thì là mình chuyên chú về Đại Hán. Rồi những dịp khác nếu chúng ta có thời giờ thì chúng ta sẽ trở lại cái nền văn minh của Việt Nam, của Việt tộc chúng ta trước thời kỳ Tần Hán. Xin lỗi, anh có nghe rõ không anh bạn Trần Anh?
Có, Trần Anh đang nghe đây. Thì
mình vừa mới tóm tắt là cái thời gian và yếu tố thời gian và yếu tố không gian của Đại Hán như vậy. Đó, và nếu anh có vấn đề chi tiết gì thì anh hỏi thêm, thì mình sẽ bàn sâu vào cái nội lực tại sao mà Đại Hán được bên ngoài, sử sách bên ngoài của Tây Phương, của chính họ, họ tự cho họ rằng là cái thời đại mà vĩ đại nhất cho tới bây giờ.
Đúng rồi, Trần Anh cũng đồng ý với anh là khi mà chúng ta nói về cái lịch sử Việt Nam của chúng ta liên quan đến Trung Hoa, Trung Cộng như thế nào, thì đời xưa 4.000 năm, chúng ta cứ nói về cái 4.000 năm văn hiến của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ có cơ hội, tới một cái lúc nào chúng ta có cơ hội trở lại cái vấn đề trong quá khứ đó. Thì anh cũng biết là luật sư Nguyễn Xuân Phước, anh cũng là người bạn với anh Nguyễn Xuân Phước, thì Trần Anh với anh, luật sư Nguyễn Xuân Phước đó, ngày xưa đó cũng có đề cập rất nhiều trong những cái đề tài này. Dĩ nhiên là trong tương lai anh em mình có cơ hội chúng ta sẽ trở lại những vấn đề đó. Nhưng mà cái chủ đề kỳ này thì chúng ta lại phải xoay quanh cái chủ đề của chúng ta. Mà cái điều mà Trần Anh nghĩ rằng rất là quan trọng để quý thính giả chúng ta có cơ hội tìm hiểu và suy ngẫm thêm về, giống như anh vừa nói cũng như là trước đây anh Trần Anh vừa nói đó, thì chúng ta tìm hiểu thêm cái nguyên do nào, đâu là cái điểm chính mà họ tự hào về cái Đại Hán của họ, và cho tới giờ phút này họ vẫn tự hào và họ dùng cái Đại Hán đó để họ tiếp tục cái con đường mà cách đây hơn 2.000 năm họ đã làm, cha ông họ đã làm, và cho tới giờ phút này con cháu họ lại làm tiếp. Và cái nạn nhân của chúng ta ngày xưa, chúng ta là Lạc Việt, và chúng ta bây giờ trở thành một nước Việt Nam có chủ quyền, thì cái lý do gì làm cho họ tự hào, và cái lý do gì cái tự hào đó của họ là cái hiểm họa cho mình, hoặc là cái khốn nạn cho những người mà giống như dân tộc Việt Nam của chúng ta, thì đây là cái điểm mà ngày hôm nay chúng ta muốn nói, thưa anh.
Dạ. À, tới phần mình đó, thì mình đầu tiên đó là mình xin giới thiệu cái sự khác biệt của trước nhà Hán, tức là nhà Tần, cái sức mạnh của nhà Tần chỗ nào, rồi nhà Hán họ tiếp tục họ dựa trên cái nền tảng của nhà Tần mà họ xây dựng đất nước ở Trung Quốc như thế nào. Tôi sẽ bàn sâu vào trong cái đề vấn đề nỗ lực. Nhà Tần đó, cái chế độ với nhà Tần đó, thì mình có thể mình gọi họ là thời kỳ quân chủ chuyên chế. Quân chủ chuyên chế. Tức là đời nhà Tần đó, 17 năm đó, họ dùng bạo lực. Cái gì muốn trị đó là dùng bạo lực là xong ngay. Và lúc bây giờ thì China xuất hiện. China là chỉ lấy từ chữ Xin đó, Xin Sư Hoàng Đế đó, Tần Thủy Hoàng Đế. Tại là China tức là Tần Quốc đó, họ xuất hiện. Và cái mạnh nhất của đời nhà Tần vì bạo lực nó dựa trên quân đội. Họ chỉ cần có 10.000 người ngựa được tổ chức theo lối du mục, lấy sức mạnh làm đầu, thì họ có thể họ tiêu diệt cả triệu quân của những nước khác. Thế thì khi nhà Hán Cao Tổ mà chống lại đó, chống lại nhà Tần á, thì họ cũng phải có một cái binh lực rất là hùng mạnh, đúng không? Đó. Thì họ mới cử lại được 10.000 người nữa của bên Tần Thứ Hoàng. Thì họ lại tiếp tục họ phát triển vấn đề quân sự của họ. Tức là quân đội họ rất là hùng mạnh. Nhưng mà bây giờ mình phải nói thêm, cái sức mạnh mà mình thấy bằng người, bằng ngựa, bằng quân đội đó, nó chỉ là cương lực thôi. Tức là cái sức mạnh cứng theo ngay. Mình gọi là cương lực. Nhưng mà để trị dân đó, ở trong một cái xã hội thì nó có cái một bên đó là cái giới cai trị. Còn bên kia người dân đó là cái giới bị trị. Phải không ạ? Xã hội nó chia ra hai thành phần. Thì cái giới cai trị đó họ dùng cả hai. Dùng cả cương lực và nhu lực, sức mạnh cứng và sức mạnh mềm. Sức mạnh cứng đó là mình thấy rõ ràng, thí dụ vấn đề tiền bạc, vấn đề quyền lực, người ngựa, binh khí mình thấy. Còn sức mạnh nhu lực mình không thấy, là về thí dụ như về tư tưởng, về chính sách. Đó, cái đó nó nhẹ nhàng, nó là phi vật thể, thành ra mình khó thấy lắm. Cho nên khi nghiên cứu về Đại Hán thì mình phải coi cái sức mạnh về nhu lực của họ như thế nào mà họ có thể họ cai trị được đất nước Trung Quốc trong vòng 400 năm. 400 năm lâu lắm anh, rất là lâu, một trong những thời kỳ lâu nhất ở trong lịch sử của Trung Hoa. Đó, thì xin quý vị thính giả nhớ nha, khi mình nói về nỗ lực của nhà Hán. Khi mà tôi nói tới nhà Hán ở đây đó, thì tôi không dịch ra chữ là Hán tộc đâu, mà tôi sẽ gọi nó là Hán chế, tức là chế độ của nhà Hán. Tiếng Anh mình có thể dùng chữ Hanism. Hanism. Xin đánh vần bằng tiếng Anh là Hanism. Thì mình phải coi cái Hanism này nó giống như một cái chủ nghĩa tư bản hay là một cái chủ nghĩa cộng sản vậy đó. Hiện giờ mình thấy là chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản là hầu nói một cách tương đối là ngự trị ở trên cái trái đất này. Thì hồi cái đời mà Pax Sinica đó, cái thời kỳ mà thanh bình Trung Quốc đó, là cái thời kỳ mà Hán chế họ cai trị, vừa cương lực vừa nhu lực. Chúng ta phải có cái sườn thấy về cái nỗ lực của nhà Hán như vậy. Và một cái assumption là một cái giả sử thiên nhiên đó, tôi xin cái này là chủ quan của tôi. Khi tôi nghiên cứu đó thì mình mới thấy được cái điểm này. Và từ đó hôm nay rất là vui sướng mà trình bày chia sẻ với anh Trần Anh và quý vị đang lắng nghe đài về cái quan điểm này. Tức là trong xã hội của người dân đó, tôi chia nó ra làm bốn mặt sinh hoạt chính yếu. Thứ nhất văn hóa, thứ nhì kinh tế, thứ ba chính trị và thứ tư là giáo dục. Văn hóa, kinh tế, chính trị, giáo dục. Đó là bốn mặt sinh hoạt bề ngoài của xã hội. Mình gọi, có thể gọi tắt là văn, kinh, chính, giáo. Văn hóa, kinh tế, chính trị, giáo dục. Thế thì bốn cái mặt của xã hội như vậy, vào cái thời kỳ của Đại Hán cai trị đó, thì cái sách lược của họ như thế nào? Đối với văn hóa họ phải làm gì? Đối với kinh tế họ cai trị ra sao? Quyền lực như thế nào? Và giáo dục họ dạy như thế nào? Thế không? Cái mặt về văn hóa, về giáo dục, đó là cái mặt mình gọi là nhu lực. Thế? Người thường không thấy. Ngay cả đời bây giờ cũng vậy đó. Mình, ví dụ mình không đồng ý với văn hóa của Trung Quốc, hoặc là vấn nạn giáo dục hiện tại, thì nó là như thế nào? Mình diễn tả nó như thế nào? Dưới thời Đại Hán thì nhà Hán họ dùng cái gì để mà họ cai trị đầu óc, cai trị cái tư tưởng của người dân? Thế không? Làm cho người dân sợ, làm cho người dân thích, làm cho người dân mến mộ, đều là ở trong du lịch ra hết, đều là ở trong văn hóa và giáo dục ra hết. Cho nên trong cái thời kỳ mà Sắc Sinica đó, thời kỳ Thái Bình của Trung Quốc đó, bây giờ chúng ta coi ngược lại thì chúng ta thấy đó là một thời kỳ quân chủ chuyên chính toàn trị. Quân chủ chuyên chính toàn trị. Nó khác với đời nhà Tần. Nhà Tần là quân chủ chuyên chế, còn cái này là quân chủ chuyên chính toàn trị. Và như thế nào gọi là chuyên chính và như thế nào gọi là toàn trị? Thì chúng ta phải đi sâu vào bốn cái mặt: văn hóa, kinh tế, chính trị và giáo dục. Bây giờ xin nói lại. Vấn đề đầu tiên là vấn đề văn hóa. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào cái nội lực, nói về nhu lực của Đại Hán, đặc biệt là trên khía cạnh về văn hóa. Thưa quý vị thính giả, có bạn thì sẽ nói rằng cái mặt xã hội, sinh hoạt trên xã hội thì nó đa dạng lắm. Nó cả ngàn dạng sinh hoạt khác nhau. Tại sao mình chỉ chia ra nó có bốn cái à? Xin thưa rằng bốn cái này là bốn cái đại dạng, tức là cái dạng to. Quý vị có thể đưa ra vấn đề nào là vấn đề y tế, nào vấn đề luật pháp, vấn đề quân đội, nghệ thuật, văn nghệ. Nhưng mà những cái thế đó mình có thể xếp vào trong bốn cái đại mục văn, kinh, chính, giáo. Thí dụ nói về quân đội thì quân đội tôi có thể tôi xếp vào dưới cái đề mục về chính trị. Thế không? Chính trị thì nó phải có quân đội trong đó. Bây giờ mình nói về vấn đề nghệ thuật hay là nói về vấn đề y tế thì y tế nó phải nằm dưới mặt kinh tế. Thế không? Đất nước mà nó có ngân sách nhiều, nó có tiền bạc nhiều thì nó lo cho sức khỏe của người dân mạnh, thì y tế nó phải đặt ở dưới cái dạng của kinh tế đó. Thành ra xin quý vị đồng thuận với tôi trên bốn cái mặt văn, kinh, chính, giáo. Bây giờ mình mới lấy cái mặt văn hóa ra. Thì mặt văn hóa cái chỗ này nè rất là quan trọng. Làm thế nào mà tư tưởng con người nó phải bị khuất phục dưới cái sự cai trị của giới lãnh đạo? Dưới thời nhà Tần đó họ ghét nhất, mình trở lại trước nhà Tần, cái nhà Tần đó là nguyên nhân nó mới gây ra cái hậu quả nhà Hán. Dưới thời nhà Tần đó thì nó có bốn cái trường phái về sinh hoạt, về tư tưởng. Đó là Nho gia, tức là trường phái về Nho giáo. Thứ nhì là Mặc gia, thứ ba là Pháp gia, và thứ tư là Lão gia, tức là do Khổng Tử là bên Nho giáo, thì mình gọi cái đó là Khổng Nho. Bên Mặc gia thì có Mặc Tử, rồi bên Pháp gia là có Hàn Phi Tử, và bên Lão gia thì có Lão Tử. Bốn cái tư tưởng nó chi phối nguyên cái xã hội của cái thời cổ đại. Mình không có thời giờ mình đi sâu vào cái nguồn gốc của bốn cái tư tưởng đó, nhưng mà dưới thời Tần Thiếu Hoàng đó là ông ghét. Dưới thời Tần Thiếu Hoàng đó cái người tể tướng đó là cái người thừa tướng đó là ông Lý Tư đó, là ông thuộc về cái phe Pháp gia về pháp luật, rất ghét cái đám Nho gia. Thành ra nó mới có xảy ra cái vụ mình gọi là đốt sách và chôn Nho. Sách nào của đám Nho giáo là tiêu diệt hết, đốt hết, còn người nào học theo Nho đó là đem chôn sống hết. Thành ra nó mới xảy ra cái chuyện mà đốt sách chung học trò với thầy Tần. Khi sang tới đời nhà Hán đó, họ biết cái đó là cái bẫy. Đó. Cái anh Hán Lưu Bang này, anh này là một người bình dân, anh lớn lên trên bình dân. Thì cái tri thức của anh cũng, xin lỗi, cái kiến thức của anh về tư tưởng cũng ít lắm, không có nhiều. Nguyên cái băng lãnh đạo của anh là băng Tiêu Hà, Phàn Khoái được, băng đó thất học đông lắm. Họ dũng mãnh thôi, họ mạnh về về bạo lực thôi, chứ họ ít biết về về cái nhu lực lắm. Nhưng mà phải đợi tới khi tới đời Hán Võ Đế đó, thì dưới đời đó nó có cái ông cũng thừa tướng tên là Đổng Trọng Thư. Thì Đổng Trọng Thư ổng mới dụng lại cái nho học. Thành ra cái đời đó mình gọi cái nho học đó gọi là Hán Nho, tức là nho theo cái kiểu Hán chế, theo chế độ nhà Hán. Vậy thì câu hỏi tiếp theo của chúng ta là, như vậy thì Khổng Nho nó khác với Hán Nho ở chỗ nào? Thấy không? Chúng ta phải đi sâu vào như vậy. Nó khác về chỗ nào mà cái giới cai trị họ có thể họ dùng cái đó mà họ cai trị được dân chúng. Cũng như bây giờ, nếu mà chúng ta ở trong cái thời đại hiện tại bây giờ, nếu chúng ta muốn nghiên cứu một xã hội nào và cho chánh đáng, chúng ta phải đi sâu vào tư bản chủ nghĩa là cái gì? Cộng sản chủ nghĩa là cái gì? Mà tại sao cả tỷ người đi theo tư bản chủ nghĩa, cũng một thiểu số ít hơn cũng cả tỷ người lại đi theo cộng sản chủ nghĩa? Cái đó là cái gì mà nó hấp dẫn tư tưởng của người ta, cái lối suy nghĩ của người ta? Và có người ta bị cai trị bởi những cái chủ thuyết đó. Xin lỗi, bạn có nghe mình trình bày không Trần Anh?
Và cứ nói tiếp với Trần Anh, vẫn đang nghe. Chúng ta đang nói về cái soft power từ những cái danh từ
về
hiện
tưởng,
tại bây giờ.
Dạ, về tư tưởng.
Về tư tưởng.
Đó.
Vâng.
Dạ, về tư tưởng. Thì bây giờ cái tư tưởng nhất của Đại Hán là gì? Là Hán Nho. Hán Nho. Nó có chữ Nho, nhưng mà nhiều người nói họ nghe tới chữ Nho là họ, hiện tại bây giờ thì ngay cả những người bạn Việt Nam của mình cũng vậy. Nếu mà mình chưa nghiên cứu kỹ đó, thì mình Nho là họ tưởng là của Khổng Tử, nói cái đó không đúng. Tại vì Khổng Nho nó khác nha, rồi Hán Nho nó khác nha, Đường Nho, Tống Nho, Minh Nho nó khác hết. Mỗi thời đại nó dùng cái Nho giáo, nó biến đổi cái Nho giáo để cai trị dân chúng theo cái chính sách riêng của họ.
Tức là mỗi thời đại họ vẫn dùng cái Nho giáo, nhưng họ modify cái làm thế nào để cho nó thích hợp vào cái môi trường của họ, và đặc biệt là cho cái triều đại của họ.
Để mà cai trị dân chúng. Để mà, cũng như hiện bây giờ tại sao mình thấy có nhiều viện Khổng Tử ra đời, mình cứ tưởng đó là cũng Khổng Tử. Xin lỗi bạn, Khổng Tử chưa chắc là đồng ý với cái lối giáo dục Nho giáo của Cộng sản hiện tại bây giờ, chưa chắc. Chưa chắc. Nếu mà mình nghiên cứu sâu vào cái thời kỳ bây giờ, nếu mà về Nho đó, mình không thể nói là Khổng Nho được, mà mình phải gọi là, theo tôi sẽ dùng danh từ là Cộng Nho. Xin giới thiệu với quý vị thính giả một danh từ mới. Tại vì khi mình có cái tư tưởng mới, một cái sự tầm nhìn mới, thì mình phải đặt cho nó một cái tên, đúng không ạ?
Thì ông Khổng Tử, nếu mà ông sống lại, chắc ông cũng độ thổ luôn về cái
Cộng sản. Đúng, độ thổ là cái chắc. Dạ. Nhưng mà mình sẽ hỏi tiếp anh Trần Anh. Mình hỏi tiếp, vậy chứ ông Khổng, ông dạy cái gì? Và Đổng Trọng Thư dưới đời của Hán Vũ Đế, dưới đời của Đại Hán, họ dạy cái gì? Nó khác nhau chỗ nào? Đúng không ạ? Mình phải đi sâu vào chi tiết.
Thì ngày hôm nay chúng ta có cơ hội để chúng ta đi sâu vào một chút xíu, để chúng ta tìm hiểu. Tại vì đây là một cái cốt lõi để chúng ta nắm vững cái vấn đề, cái sự khác biệt, cũng như là cái nguy hiểm của cái vấn đề cai trị đó.
Dạ, nhưng mà bạn nhớ kỹ lại, mình chỉ đang nói về một mặt thôi nha. Mình đang nói về cái mặt văn hóa thôi. Mình chưa nói về kinh, mình chưa nói về chính,
đúng rồi.
Và mình chưa nói về giáo. Nha, chỉ nhớ là mình mới nghiên cứu về một bánh xe, chứ chiếc xe nó phải 4 bánh xe luôn. Mà mình mới chỉ nghiên cứu về một bánh xe, của nó là bánh xe về văn hóa, về tư tưởng thôi. Rồi nếu mình có thời giờ, nếu không có thời giờ, thì tuần lễ thứ 3 mình sẽ tiếp tục, mình nói thêm về những cái mặt sinh hoạt khác. Như vậy thì mình mới thấy rõ tròn đầy cái nỗ lực 4 mặt sinh hoạt văn kinh chính giáo của Đại Hán. Thì mới thấy là Đại Hán nó hay chỗ nào, dữ dội chỗ nào, mà những nhà lịch sử của Tây Phương nó mới gọi là Pax Silica được. Thời đại thanh bình của Trung Quốc làm cho người người Hoa, người Trung Quốc họ hãnh diện và làm cho giới lãnh đạo của Trung Quốc bây giờ là Trung Cộng họ lại sử dụng một lần nữa cái thời đại đó. Rồi bây giờ tôi xin tiếp tục trình bày sự khác biệt giữa Khổng Nho và Hán Nho một cách tổng quát. Tôi không có thời giờ. Nếu mà bạn Trần Anh và quý vị thính giả mà muốn nghe thì sẽ cho tôi tới một chục tiếng đồng hồ. Đó, tôi mới mổ xẻ nào là tư thư, nào là ngũ kinh, ôi đủ thứ trò trong đó. Tôi ta ghi dưới thời của Khổng Tử đó, cả đời ông này ông là vạn thế sư biểu, ông là ông thầy thiên hạ, chuyên trị về giáo dục mà sinh bất phùng thời, chạy lăng quăng hết thời đại, hết vua này tới vua kia, không ông nào sai. Mấy ông vua là chuyên môn về quyền lực, còn ông này là ông thầy giáo, chuyên môn về tư tưởng. Thật ra ông thầy giáo không tin mấy ông cầm quyền, mà mấy ông cầm quyền là ông cũng không tin ông thầy giáo này. Thành ra Khổng Tử là cả đời là thất bại. Học trò ông thì được trọng dụng, nhưng mà ông chỉ là ông thầy giáo già thôi, chạy tới chạy lui. Khổng Tử khi mà Khổng Tử dạy con người ta học đó, thì cái mục đích của sự học là gì? Cái này thì mình phải xin phép Trần Anh và xin lỗi vì thính giả. Có thể mình nói một tràng tiếng Hán Việt. Đó, nó là tiếng Việt của mình nhưng mà nó pha trộn cái chữ Hoa nhiều lắm. Thì mình mới diễn tả được cái đời xưa. Thấy không? Đó, cái đời xưa khi mà dưới thời Khổng Nho họ học đại học. Đại học là cái học lớn, cái học Macroview, học toàn thể để mình thấy cái sự vận hành của xã hội. Đại học chi đạo là tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại Chỉ Ư Chí Thiện. Học để làm lớn mà. Đó, học để phục vụ xã hội mà. Học để trở thành con người tốt hơn, để trở thành con người khác, thành khác như con vật. Đó, không có chém giết nhau mà mình sống thanh bình, yêu thương lẫn nhau. Thì ông gọi cái đó là đại học. Học là để làm người. Nhưng mà sang tới đời Đại Hán rồi, Đổng Động Thư rồi, không cần học làm người làm biết vậy đó. Bây giờ học làm sao? Học để làm quan, học để mà cai trị cái đám dân ngu cu đen này nè. Đó. Cho họ ăn chút xíu, họ thỏa mãn cái bụng chút xíu, thì họ không chống đối. Đó. Cho người dân giống như con vật vậy, nó đủ ăn thì nó không phản kháng, nó không chống đối, vậy là được rồi. Mà nếu nó không phản kháng, nó không chống đối, thì cái giới cai trị đó, cái giới lãnh đạo đó, cái giới quan quyền quan chức ở trong nhà nước, ở trong chính phủ đó, họ phải biết cách trị. Nhưng mà họ cũng phải đi học chứ. Vậy thì ai dạy cái giới lãnh đạo? Đó. Hồi xưa thì ông Khổng Tử ông dạy học trò, ông ngồi ngoài đồng, ông dạy. Đó, y hệt như ông Socrates ở bên Tây Phương vậy đó, gọi là Academy là ngồi giữa đồng vậy đó. Chỗ nào có đất rồi, thầy trò ngồi lại, ngồi ngoài ruộng, ngồi ngoài đồng, ngồi ngoài bãi đất trống vậy là dạy. Thôi gọi là Academy, ở bên Tây Phương đó, ông Socrates ông dạy là thời kỳ đó là như vậy. 2000 năm sau thì Academy nó mới thành Academic, nó mới thành viện đại học như bây giờ. Mà bây giờ mình muốn vào viện đại học mà mình nghiên cứu, mình học đâu phải dễ. Phải học quá trời, phải không bạn Trần Anh? Ông phải học hết 6 năm tiểu học, rồi 12 năm trung học, rồi ông mới vô đại học. Phải không ông?
Trần Anh thì dài hơn nữa.
Ồ, thế ông. Đó, thì mình mới gọi là academic. Nhưng mà hồi xưa 2000 năm trước là họ dạy ngoài đồng, không ai ra ruộng. Thành ra có lúc đó Khổng Tử chút xíu nữa ông bị ám sát chết rồi. Ông ngồi dưới cái cây bự lắm, tụi nó đốn cây cho ngã cái cây để ông chết. Đó. Thành ra, Khổng học là học để thành người. Đó. Có thể mình đồng ý hay là mình không đồng ý với Khổng Tử. Khi ông đưa ra nào đủ thứ ở trong như là nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Cái thời đợt kỳ đó là thời kỳ loạn lạc. Học làm sao mình để sắp xếp là con người ta đối xử nhau vì cái nhạc, vì cái lễ. Tiết chế lại cái dục tính, cái thú tính của con người. Ông dạy là ông dạy cái đó. Nhưng mà sang tới đời Đại Hán rồi đó thì Đổng Trọng Thư dưới thời của Hán Võ Đế. Thì ông dạy để làm quan. để cho cai trị dân. Thành ra cũng lúc bây giờ thì nó mới đặt ra đủ thứ hết, nào là viện về thi cử như thế nào, chọn người hiền người tài đi ra. Thì kể từ đó sau này anh thấy là sau cái đời mà Hán Nho đó, nó sang tới Đường Nho, tức là dưới đời nhà Đường đó, hoặc là Tống Nho, cái việc thi cử là hàng đầu. Anh thấy trong bốn xứ Đồng Văn là xứ Trung Hoa nè, Việt Nam nè, Trung Hoa, Việt Nam, Đại Hàn nè, và Nhật Bổn. Bốn xứ này là bốn xứ Đồng Văn, tức là cùng văn hóa. Mà cái lõi của văn hóa bốn xứ này là cái gì? Là chuyên cần học tập. Học để làm gì? Học để ra làm quan. Thế không? Có học, có thi, anh thấy không? Anh ra tiến sĩ rồi, có thể lấy con ông vua. Thật ra, hồi đời xưa ông nào cũng khoái học tiến sĩ hết đó. Để ra làm quan.
Trần Anh mở ngoặc chút xíu chỗ này. Khi mà anh nói như vậy thì cho tới giờ phút này trên 2.000 năm không biết rằng cái ảnh hưởng của cái vấn đề đó, tức là cái nho học lúc bây giờ, ảnh hưởng của thời Khổng Tử đó, cho tới giờ phút này Việt Nam của mình vẫn còn có những cái quan niệm học cao để mà có những cái chức vụ. Anh nghĩ rằng cái ảnh hưởng đó nó có thấm nhập vào...
Vẫn còn anh, mà không riêng gì mình. Chỉ có những xứ hiện bây giờ, những xứ tư bản theo chủ bản, theo chủ nghĩa tư bản đó, thì họ tương đối họ thực nghiệm nhiều hơn, tức là nó còn yếu tố về kinh tế nữa. Bây giờ xin lỗi bạn nha, xin lỗi Trần Anh và xin lỗi nhiều bạn thính giả bên ngoài, không cần theo lên tiến sĩ, bây giờ anh trở thành triệu phú hay anh trở thành tỷ phú đi, thí dụ anh Bill Gates hiện tại bây giờ, thí dụ anh ông Trump hiện giờ, xin lỗi hai vị đó học thua Cao Phỉ, thua Trần Anh, thua tôi nha, thua họ đâu có bằng mình. Nhưng mà sao, tại sao họ làm lớn, họ cai trị được thiên hạ, là vì họ có yếu tố kinh tế, thấy không họ ảnh hưởng được chính trị, đúng không ạ? Thấy không? Còn những thời đại trước là gì, là anh phải thi ra tiến sĩ, anh phải làm ông quan thì anh mới cai trị được. Còn đó bây giờ bất cứ một cái chế độ nào hiện tại bây giờ mà vẫn theo lấy cái học vấn, lấy cái học vị đó, hàm tiến sĩ, hàm cử nhân, hàm tùm lum hết á, theo tôi cái đó nó không có thực tế, không có giúp ích được cho xã hội nhiều lắm. Lẽ nhiên phải có học. Người nào nói là con không cần học, nó xin lỗi nha, người nào nói không cần học đó, về nhà đừng cho con cái mình đi vô trường, nó học làm gì, học cho lắm tấm vừa tuồng. Xin lỗi, tôi nói nhiều câu vui, xin quý vị thính giả tha lòng nha. Mình nói để mình chia sẻ. Đâu cần học, anh làm giàu được là anh ảnh hưởng được xã hội. Nhưng mà cái mặt sinh hoạt đó là cái mặt về kinh tế. Học vẫn là cái điểm cần thiết, phải có học. Cho nên cái xã hội mà muốn điều hòa là bốn mặt sinh hoạt đó, nó phải hòa đồng với nhau hết, nó đều nhau hết thì mới tốt. Những thời đại trước của quân chủ thì họ không có đều, họ nhấn mạnh vào cái mặt nào đó, nhưng mà đa số dưới thời quân chủ họ nhấn mạnh nhiều về cái quyền lực, về chính trị để cai trị người dân đó, họ nhấn mạnh về cái đó. Mà muốn nhấn mạnh về cái đó thì họ nhấn mạnh ở trên cái học. Cho nên Hán Nho là cái điểm đầu tiên mà làm cho cái xã hội văn minh của Trung Quốc lớn mạnh.
Bây giờ, xin lỗi anh, bây giờ chúng ta còn mấy phút nữa, thì bây giờ nguyên về cái một cái bánh xe của cái chiếc xe đó, tức là vấn đề văn hóa đó, thì từ nãy giờ anh đã có thấy được cái sự khác biệt giữa Khổng giáo và Đồng giáo, hay là Hán giáo, Hán Nho, Khổng Nho. Thì bây giờ hai cái sự khác biệt rồi, chúng ta thấy rằng cái đó là cái mặt về tư tưởng. Ngoài ra anh thấy rằng một cái điểm nào, một vài cái điểm nào nữa để chúng ta có thể kết thúc cái phần văn hóa riêng, còn ba cái phần còn lại chúng ta sẽ tính sau. Cái phần văn hóa không đó, tức là cái soft power mà riêng về vấn đề văn hóa không đó, thì anh thấy còn một cái điểm nào nữa không?
Như vậy là tạm đủ rồi. Bây giờ mình chỉ cần nhớ rõ là Khổng Nho là học để trở thành một cái con người tốt hơn. Còn tốt xấu như thế nào đó, ở đây mình chưa phê bình về Khổng Nho nha.
Trần Anh đồng ý vấn đề mà chúng ta đồng ý hay không, hay là đúng hay sai, cái đó là thuộc về cái lĩnh vực khác. Nhưng mà chúng ta thấy được cái vấn đề Khổng Nho
khác biệt
và Hán Nho
khác với Hán Nho. Đúng và rồi. Hán Nho học ra để làm quan thôi đó, học ra để làm quan, để làm giàu và làm quan đó. Mình phân biệt được hai cái đó là mình thấy trong tương lai mình sẽ phê bình Khổng Nho hoặc là phê bình chung về Nho giáo một cách nó thông thoáng và một cách nhẹ nhàng hơn, chứ không có cố chấp và không hiểu lầm thời đại Khổng Nho. Tại vì mình nói thêm chứ nữa, trước thời đại Khổng, ông Khổng này ông học cái Nho khác nữa, cái Nho của một cái nhóm khác nữa đó, hay lắm. Nhưng mà đó mình đi lạc đề rồi, bây giờ mình trở lại, mình tạm dừng văn hóa. Bây giờ mình nói sơ sơ chút xíu, bây giờ mình còn mấy phút nữa bạn?
Còn 4-5 phút nữa thôi anh.
4-5 phút nữa mình nói về cái kinh tế đi, rồi những lần sau mình sẽ nói về cái bánh xe, tuần lễ thứ ba mình sẽ nói về bánh xe, về cái mặt sinh hoạt, về chính trị và giáo dục.
Có thể chúng ta không có giờ đâu, nhưng mà để Trần Anh hỏi riêng về cái vấn đề văn hóa như thế này. Trong cái thời điểm đó cũng phát xuất một cái danh từ mà có lẽ nó cũng nằm ở trong cái vấn đề văn hóa, tức là cái thời Hán nó xuất hiện, actually là cái thời Tần chứ không phải thời Hán nữa, xuất hiện một cái tên mà có lẽ bây giờ chúng ta vẫn còn hay nhắc đến, tức là thiên tử, tức là người mà làm vua, chẳng hạn như là đời Tần hoặc là sang cái đời Hán cũng vậy, các ông vua họ đều tự nhận họ là thiên tử, thì đấy có phải cũng có liên quan đến vấn đề là học làm quan, nhưng mà họ dùng những cái văn hóa đó để họ tự cho họ, tự phong cho họ những cái vai trò, thì đó cũng là một cái văn hóa mà anh đang nói, phải không thưa anh?
Dạ đúng. Mình xin nói lại là thiệt ra cái Đại Hán đó, cái Hán chế đó, nó chỉ là một phần của chế độ quân chủ thôi. Mình nhìn chung là quân chủ, mà quân chủ là gì? Quân chủ tức là làm chủ của xã hội, là quân là vua. Thì cái người, cái ông vua đó, thiên tử, tử là con, thiên là trời, thiên tử là con của trời. Ông vua là con của trời, được sinh ra và cai trị muôn loài. Đó, tức là muốn giết ai thì giết, muốn giúp ai thì giúp. Nhưng mà đó là trên lý thuyết, nhưng mà trên thực tế đó là ông thiên tử, là ông vua đó bị chi phối bởi ba cái lực khác nhau ở bên dưới của mình. Ở trong chính quyền đó, đây là mình, anh hỏi đó là hỏi cái câu hỏi về cái mặt sinh hoạt về chính trị đó. Ông vua này là ông thiên tử, ông ngồi giữa nè, ông chỉ có 24 giờ một ngày à, làm sao ông thỏa mãn được? Thứ nhất là vấn đề vợ con, thứ nhì là vấn đề quần thần, những vị quan khác, và thứ ba là vấn đề quân đội. Rất cảm ơn anh hỏi cái chi tiết này để mình đi qua sang bên vấn đề về chính trị, cái mặt sinh hoạt của chính trị. Vợ con, ông thiên tử mà. Thế không? Ông muốn lấy ai, ông lấy. Thế nên nó lập ra tam cung lục viện, ba cái cung, sáu cái viện. Trời ơi, trước cả ngàn người đẹp, mỹ nữ trong đó. Tần Thủy Hoàng chết, anh biết là cái cung của ổng đó, tam cung lục viện đó, mà khi mà Hạng Vũ nó vô, mà nó đốt 3 tháng, nó mới tiêu hết cả một cái thành như vậy đó. Mà anh coi, cả mấy ngàn người đẹp như vậy trong đó đó, thì nó lại trẻ ra nhiều vấn đề khác nhau nữa. Là nó phải trẻ ra cái đám mà mình gọi là quảng quan đó. Bạn thường anh biết quảng quan là gì không?
Rồi, biết rồi anh. Cái vấn đề đó có thể chúng ta sẽ bàn sau. Tới một cái thời điểm khác chúng ta sẽ có thể chúng ta nhắc đến.
Đó, tại vì anh hỏi cái thiên tử thì cái khái niệm về thiên tử đó, nó đẻ ra 3-4 vấn đề về quyền lực ở trong đó. Cận kề ai ảnh hưởng tới thiên tử là vợ con của ở trong cung của ông thiên tử. Rồi vấn đề bây giờ ra mấy ông làm quan nữa. Thấy không? Mấy làm quan, mấy ông thủ tướng, mấy ông đại phu, mấy ông này ông kia đó. Rồi cũng ảnh hưởng ở trong triều đình. Và thứ ba là ra tới bên quân đội nữa. Thấy không? Thì nó đẻ ra 3 cái vấn đề đó. Cho nên ông vua nào mà ông điều hòa được 3 đó thì ông giữ chức thiên tử. Thì có thể là Hán Vũ Đế là cái người điều hòa được 3 cái việc đó, cho nên ông cai trị được tới 53 năm. Còn mấy ông vua khác chết yểu, chỉ mới 1-2 năm là thằng khác lên mấy bà con đó, con của bà khác, con của bà hoàng hậu khác, nó lên A Tòng với thái giám hoặc là A Tòng với quan là bên ngoài đó, tức là nó có cái mâu thuẫn nội bộ vì cái lợi ích riêng của nó, lợi ích nhóm riêng của nó, nhóm của bà hoàng hậu, nhóm của ông quan này, nhóm của quản quan kia, mà nó chém giết nhau. Thành ra cái hệ thống quân chủ không phải là một cái hệ thống quân bình và điều hòa. Đó, có thể mình tóm tắt lại như vậy. Bạn đồng ý chưa?
Trần Anh đồng ý với anh. Chúng ta sẽ trở lại cái vấn đề này. Cái lý do mà Trần Anh muốn hỏi để chúng ta có cái cơ hội để chúng ta so sánh mấy ngàn năm trước mà cho tới giờ phút này. Nếu mà so sánh với Cộng sản hoặc nói chung, không phải là chỉ có Cộng sản Việt Nam mà hiện tại bây giờ còn một số Cộng sản nữa, thì họ đều nghĩ rằng họ được những cái quyền ưu đãi của ai đó. Thì bây giờ Cộng sản họ, họ tự phong cho họ là đại diện của nhân dân để mà họ cai trị trị người dân. Thì Trần Anh nó nghĩ rằng nó cũng không khác, nhưng mà tới một cái
nó
lúc
khác.
Tới một
nó khác. Nó khác cho nên là bạn xin lỗi Trần Anh, mình interrupt anh. Nó khác là Thiên Tử hồi xưa có một người mà bây giờ trong chính trị bộ đó, thí dụ nó ở bên Trung Cộng đó, nó mười mấy người lận.
Đồng ý.
Thành ra mình mới gọi là mười mấy ông vua là vậy. Nhưng mà vậy, mười mấy ông vua thì họ sẽ bị kẹt cái chỗ là mỗi ông vua như vậy, họ có cái lợi ích riêng. Thành ra nó có mâu thuẫn nội bộ.
Nó sẽ cho nên có
đánh
nhau.
Tại sao Tập Cận Bình bây giờ ông muốn tóm thâu lại càng ít càng tốt. Thấy chưa? Cái mô hình của họ bây giờ, họ đang có vấn đề chỗ đó. Càng tốt tao quyền lực, giống như Thiên Tử ngày xưa, thì mình giải quyết được nhiều vấn đề. Nhưng mà họ càng làm như vậy thì càng trở về cái thời kỳ quân chủ chứ không phải là dân chủ nữa.
Đúng vậy. Đây là cái vấn đề rất là lý thú. Rất là lý thú. Trần Anh muốn hỏi anh để khơi dậy cái điểm đó để chúng ta nhìn về cái thực tế rằng thành mấy ngàn năm trước cho tới giờ phút này thì có một sự khác biệt, nhưng mà chung quy lại thì cái tư tưởng của con người nó vẫn xoay quanh những cái vấn đề
lòng vòng. Dạ, lòng vòng. Có vấn đề làm sao cho cái xã hội nó được quân bình, xã hội nó được thanh bình, mọi người được tìm được cái hạnh phúc, thấy không? Dù bị trị hay là dù cai trị, giữa ở trong xã hội, giữa con người lãnh đạo và con người bị trị, làm sao nó sẽ có cái sự hài hòa. Dân chủ nó cũng có những cái điểm yếu kém của nó, quân chủ nó cũng có những yếu kém của nó. Vậy thì trong tương lai mình học lên những cái điều này để làm gì, thưa bạn, thưa quý vị thính giả? Để mình thù ghét người Trung Quốc chăng? Không phải. Mình học lại cái điểm xưa, nó cũng có cái điểm hay, nó cũng có cái điểm dở, để mình tụ tập tất cả những cái dữ liệu đó, mình biến thành ra một loại thông tin mới. Và từ cái thông tin mới này, mình nghiên cứu thêm, mình đẩy mạnh nó lên trên cái hàng kiến thức. Phải có kiến thức mới thì cái tương lai mình nó mới đẹp đẽ hơn. Tạm gọi cái chỉ danh từ thời thượng mà bây giờ chúng ta hay gọi nó là đổi mới tư duy, tức là thay đổi cái lối suy nghĩ của mình. Xin lỗi, mình đẩy cái đó đi có đi quá xa và quá rộng không thưa bạn?
Tới cái phút chót của chương trình thì chúng ta mở rộng ra để chúng ta Trần Anh thì hay có cái thích cái vấn đề là chúng ta học được những cái gì, chúng ta so sánh với cái hiện tại để chúng ta rút tỉa ra cái tương lai. Thì cái ý của anh vừa rồi cũng là cái ý của Trần Anh, tức là trong tương lai rồi đây chúng ta phải tìm ra được một cái lối sống làm thế nào để cho chúng ta cảm thấy rằng hạnh phúc, mà không phải chỉ cho bản thân của chúng ta, cho cả một cái dân tộc, hoặc là nói rộng hơn nữa cho cả nhân loại. Đây là một cái điều rất là lý thú. Nhưng mà bản tính của con người, cái quyền lực của con người, khi mà nắm được cái quyền lực thì không biết đâu mà nói được. Thì đây là cái vấn đề nó luẩn quẩn, mấy ngàn năm qua nó vẫn luẩn quẩn. Thì đây là một cái thử thách rất lớn trong tương lai. Ngày hôm nay thì chúng ta đã cũng đủ tạm dừng cái chương trình của chúng ta ở đây. Chúng ta mới đi được một cái phần là cái phần cái văn hóa. Thì trong tương lai chúng ta sẽ có đủ cái thời gian để chúng ta đi thêm những cái bước nữa, để chúng ta có cơ hội để so sánh những cái nguy hiểm của cái Đại Hán nó như thế nào, để chúng ta, giống như anh nói, chúng ta sẽ áp dụng được cho cái gì cho Việt Nam của chúng ta. Thì đây là cái mục đích của buổi talk show ngày hôm nay. Và một lần nữa xin cảm ơn anh, cũng như là cảm ơn quý thính giả đã có cái cơ hội để chúng ta nói chuyện thêm về những cái đề tài mà chúng ta nghĩ rằng rất là lý thú trong tương lai chúng ta sẽ mở rộng thêm về nhiều cái đề tài khác nhau, nó có liên quan đến cái lịch sử Việt Nam của chúng ta, cả lịch sử và văn hóa. Một lần nữa xin cảm ơn anh, cũng như là cảm ơn quý khán giả theo dõi. Xin anh vài lời để chúng ta có thể kết thúc chương trình ngày hôm nay.
Dạ, trước hết là mình cảm ơn anh bạn Hiền Trần Anh cho mình cả tiếng đồng hồ để mình chia sẻ những cái điều mà mình học hỏi cũng như trải nghiệm từ trước tới giờ. Cũng như cảm ơn quý khán giả đã nhín ít chút thời giờ để mà lắng nghe những điều tôi trình bày. Trong tương lai, tức là thứ ba, tôi hứa với bạn Trần Anh là sẽ nói chuyện 4 kỳ thôi, vì thời giờ của mình cũng bị giới hạn. Trong tuần tới, là thứ ba, thì tôi sẽ tiếp tục trình bày về cái nỗ lực dưới những cái mặt, thí dụ như về sức mạnh về kinh tế, sức mạnh về chính trị của Đại Hán, mà cho tới bây giờ nhiều quốc gia khác, đặc biệt là quốc gia xứ Trung Quốc, họ vẫn còn tiếp tục áp dụng và họ vẫn tự hào vì họ coi cái đó là truyền thống. Nhưng mà cái truyền thống đó nó có đem lại ơn ích cho thế giới, cho cái sự thanh minh trong tương lai hay không, thì chúng ta có dịp chúng ta sẽ chia sẻ. Xin cảm ơn quý vị, tất cả các bạn đã lắng nghe. Tôi Trương Công Tài xin kính chào quý vị và chúc quý vị một ngày yên lành.
Vâng, cảm ơn anh và cảm ơn quý thính giả, và chúc quý thính giả và anh Trương Bồ Tài một ngày thật vui bên gia đình và người thân.
Nói giống